Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một phái đoàn doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ bao gồm Meta, Boeing và công ty năng lượng gió GE Vernova sẽ đến Việt Nam trong tuần này, trong một dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp liên tục quan tâm đến quốc gia Đông Nam Á sau khi Washington nâng cấp quan hệ vào năm ngoái. Khoảng 50 công ty sẽ tham gia chuyến thăm Việt Nam kỳ này, theo nhà tổ chức Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, nơi đã đưa một phái đoàn doanh nghiệp Mỹ có quy mô tương tự đến Việt Nam vào năm ngoái. Tập đoàn Koch Industry, công ty tiêu chuẩn an toàn UL Solutions, tập đoàn bảo hiểm Chubb, công ty trò chơi Roblox, nhà cung cấp dự báo thời tiết ATMO và công ty năng lượng AES cũng có mặt trong phái đoàn lần này. Nhiều công ty trong số này đã hoạt động ở Việt Nam. Mạng xã hội Facebook của Meta có hơn 60 triệu người dùng tại Việt Nam, khiến quốc gia Đông Nam Á trở thành một trong những thị trường lớn nhất trên toàn cầu của công ty công nghệ Mỹ. Boeing đã ký thỏa thuận sơ bộ với hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vào năm ngoái về việc bán 50 trong số 737 máy bay của hãng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nâng cấp quan hệ với Việt Nam vào năm ngoái và thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn. Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết không có công ty bán dẫn nào dự kiến tham gia trong phái đoàn doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam lần này. Phái đoàn dự kiến sẽ có các cuộc họp với chính quyền địa phương từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 3. Ban tổ chức cho biết vào ngày 18 tháng 3, một phái đoàn nhỏ hơn gồm các công ty an ninh dự tính sẽ thảo luận về các cơ hội kinh doanh tiềm năng với đại diện của Bộ Quốc phòng và Công an Việt Nam.
VinFast đang hợp tác với một công ty ở Ghana để phân phối xe điện tại châu Phi, thị trường mà hãng ô tô khởi nghiệp của Việt Nam lần đầu tiên thâm nhập trong nỗ lực mở rộng kinh doanh toàn cầu. Trong một thông báo do Vingroup, tập đoàn sở hữu VinFast đưa ra hôm 15 tháng 3, hãng xe này cho biết họ đã ký kết một thỏa thuận với Jospong Group of Companies, tập đoàn đa ngành hàng đầu của Ghana, về việc phân phối xe điện tại thị trường này và khu vực Tây Phi. VinFast nói rằng Jospong sẽ phân phối ô tô điện, xe máy điện, xe đạp điện và xe buýt điện của hãng tại thị trường Ghana nói riêng và Tây Phi nói chung. Theo thông báo của hãng, công ty của Ghana cũng có kế hoạch triển khai cơ sở hạ tầng sạc công trên toàn quốc để thúc đẩy sự phát triển của xe điện tại quốc gia châu Phi này. Thông báo thâm nhập vào thị trường châu Phi được VinFast đưa ra sau khi hãng có kế hoạch xuất khẩu xe điện sang Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Trong những tuần gần đây, VinFast đã đạt được thỏa thuận phân phối tại Oman với công ty đầu tiên mà hãng hợp tác ở Trung Đông, động thổ nhà máy ở Ấn Độ, ra mắt dòng xe ô tô điện tay lái nghịch đầu tiên của hãng ở Indonesia và công bố ra mắt tại Thái Lan. Hãng xe của Vingroup, một trong các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất của Việt Nam, hồi tháng 1 công bố chính thức mở dịch vụ taxi thuần điện tại Lào. Trong thông báo ngày 15 tháng 3, VinFast nói rằng thỏa thuận với tập đoàn phân phối Ghana đánh dấu sự hiện diện của VinFast tại châu Phi, khẳng định vị thế tiên phong của nhà sản xuất xe điện Việt Nam trong cuộc cách mạng xanh hóa giao thông toàn cầu. Bên cạnh thỏa thuận phân phối xe, Vingroup, tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu của Việt Nam, cũng ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Jospong về việc thiết lập mối quan hệ đối tác ưu tiên, trong đó bao gồm xe điện, hoạt động taxi, giải pháp giao thông công cộng, giáo dục khách sạn và phát triển bất động sản. Trong một thông báo đưa ra hôm 18 tháng 3 trên trang Facebook chính thức, Jospong cũng cho biết về việc ký kết bản ghi nhớ này với Vingroup và thỏa thuận phân phối xe cho VinFast tại Ghana. Các hình ảnh đăng kèm trong thông báo cho thấy ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup và giám đốc điều hành VinFast, tham gia ký kết các văn bản tại buổi lễ diễn ra ở Hà Nội hôm 13 tháng 3. Một khảo sát năm 2022 được thực hiện cho Ủy ban Năng lượng ở Ghana, được Nikkei Asia trích dẫn, cho biết Trung Quốc đang cung cấp hầu hết xe điện ở quốc gia châu Phi này, nơi có 53,6% người mua thích xe điện hơn xe chạy bằng xăng và 54% người dân được khảo sát nói sẽ không chi quá 20.000 đô la. VinFast bắt đầu sản xuất ô tô từ năm 2019, hiện có 6 dòng xe SUV với mức giá từ 19.500 đô la đến 79.800 đô la. Hãng xe Việt Nam không cho biết khi nào thì việc phân phối ở Ghana sẽ bắt đầu. Đại diện của VinFast, ông Trần Việt Anh, nói trong thông cáo mà Vingroup đưa ra hôm 15 tháng 3 rằng Ghana là thị trường xe điện đầy tiềm năng và có nhiều dư địa tăng trưởng cho hãng. Hãng ô tô của tỷ phú Vượng đang được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ từ tháng 8 năm ngoái. công bố đã bàn giao hơn 13.500 xe trong quý 4 năm ngoái và tổng cộng 34.855 xe trong cả năm. Mặc dù vậy, VinFast đã nêu trong bản báo cáo tài chính công bố gần đây rằng hãng bị lỗ ròng tới gần 2,4 tỷ đô la. Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ họp vào ngày 21 tháng 3 để thảo luận về vấn đề nhân sự trong lúc có thông tin về khả năng từ chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những đồn đoán về một cuộc cải tổ trong các lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản. Một bản sao bức thư gửi các đại biểu Quốc hội mà VOA xem được cho thấy Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo bức thư được Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường ký gửi các đại biểu, phiên họp bất thường sẽ diễn ra tại nhà Quốc hội ở Hà Nội sáng ngày 21 tháng 3. Reuters và Bloomberg cũng đưa tin về việc Quốc hội Việt Nam triệu tập phiên họp bất thường trong tuần này qua thông tin từ bức thư gửi tới các nhà lập pháp trong nước. Một quan chức Việt Nam thông báo về vấn đề này đã xác nhận với Reuters về cuộc họp, nhưng báo chí do nhà nước quản lý chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về cuộc họp bất thường này. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa 15 diễn ra hồi tháng 1 vừa qua, trong đó các nhà lập pháp thông qua một số luật gồm luật đất đai sửa đổi và đưa ra quyết định về các vấn đề tài chính ngân sách. Hãng tin Reuters của Anh và Bloomberg của Mỹ trích dẫn các nguồn tin riêng cho biết các đại biểu trong cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 21 tháng 3 có thể thảo luận về việc Chủ tịch Thường từ chức. VOA không thể độc lập kiểm chứng các thông tin này. Reuters là hãng tin đầu tiên đưa ra thông tin về cuộc họp bất thường và khả năng từ chức của ông Thưởng hôm 17 tháng 3. Các đồn đoán về khả năng ông Thưởng từ chức xuất hiện giữa lúc chính phủ Việt Nam do Đảng Cộng sản cầm quyền đang tăng cường nỗ lực loại bỏ những hành vi sai trái của các quan chức cấp cao trong Đảng và chính phủ trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo. Thông tin Quốc hội Việt Nam triệu tập kỳ họp bất thường được đưa ra sau khi Hoàng gia Hà Lan thông báo về việc Việt Nam yêu cầu hủy chuyến thăm cấp nhà nước của vua và hoàng hậu, vốn được dự kiến diễn ra vào tuần này theo lời mời của ông Thưởng. Thông cáo báo chí mà Hoàng gia Hà Lan đưa ra hôm 12 tháng 3 cho thấy vua William Alexander và hoàng hậu Maxima sẽ thăm Việt Nam từ 19 đến 22 cùng một phái đoàn gồm 140 doanh nhân được lên lịch gặp cả 4 lãnh đạo cao nhất ở Hà Nội, gồm cả ông Thưởng. Tuy nhiên, trong một thông báo đưa ra sau đó 2 ngày, Hoàng gia Hà Lan cho biết chuyến thăm này đã bị hủy bỏ vì những lý do nội bộ của Việt Nam. Vào tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam cũng tiến hành họp phiên bất thường để xem xét đơn xin từ chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc, như truyền thông trong nước đưa tin, đã xin thôi chức khi chưa hết nhiệm kỳ trong bối cảnh biến động chính trường chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam lúc đó. Ngoài ông Phúc, hai phó thủ tướng dưới thời ông là Phạm Bình Minh và Võ Đức Đam cũng phải thôi chức vì trách nhiệm liên đới trong các vụ đại án tham nhũng gồm chuyến bay giải cứu và Việt Á. Ông Thưởng, 53 tuổi, là người lên thay ông Phúc trên cương vị Chủ tịch nước từ tháng 3 năm 2023 và được coi là nhân vật quyền lực thứ hai ở Việt Nam sau Tổng Bí thư Đảng. Ông Trọng từng kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang bất ngờ qua đời, cho đến khi ông Phúc được bầu vào vị trí này sau một nhiệm kỳ làm Thủ tướng. Chiến dịch đốt lò ngày càng sâu rộng ở Việt Nam khiến cả Chủ tịch nước mất chức, được nhiều nhà quan sát trong và ngoài nước xem là sự đấu đá và tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng dưới cái tên trấn áp tham nhũng.
Trong căn phòng nhỏ của mình ở ngoại ô thủ đô Washington, nhà văn Lê Thị Nhị và người bạn của bà là dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh đang bàn luận về một kế hoạch đặc biệt trong việc tạo nền tảng lâu dài cho các sinh hoạt văn nghệ và truyền giao văn hóa Việt ở hải ngoại cho thế hệ trẻ. Gần 3 thập kỷ xây dựng nhà Việt Nam với rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ cộng đồng và giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, nhà văn Lê Thị Nhị và những người bạn của mình thấy được sự cần thiết về một trung tâm văn hóa riêng cho cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Nói, dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh sinh sống tại thành phố Rockville, bang Maryland nói:
cái tình trạng đó nó cũng là cái tình trạng nhu cầu cần thiết cho cộng đồng cũng như các hội đoàn khác như là Liên hội Cựu chiến sĩ. Nó cần một cái gì nó thường trực. Cứ đến đó là sinh hoạt, không cần phải gửi thư mời, không cần phải hẹn hò gì cả.
Nhà văn Lê Thị Nhị hiện sinh sống tại thành phố Fortress, bang Virginia thì cho biết:
tới bây giờ đó thì mình thấy rằng thì nếu mà cứ đi mướn hoài tạm tạm như vậy á, thì nó không có một cái kết quả tốt trong những cái việc mà để cho các em sinh hoạt sau này.
Theo kế hoạch thì nhà Việt Nam sẽ là đơn vị chủ trì và kêu gọi sự ủng hộ về tài chính của đồng hương và sự giúp đỡ của những người có tâm huyết trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống Việt Nam ở hải ngoại. Kế hoạch này đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khá nhiều thân hữu, trong đó có giáo sư Kim Oanh, người đã có gần 50 năm tham gia các hoạt động cổ suý văn hóa truyền thống Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Giáo sư Kim Oanh, thành phố Fortress, bang Virginia chia sẻ:
Tôi thật tình ra năm nay cũng là 88 rồi, yếu lắm rồi nhưng mà tinh thần tôi vẫn mạnh. Và tôi có nói là nếu mà cần cái chuyện gì, từ cộng đồng, từ cao niên, từ hội đoàn đó, mà với cái khả năng của tôi vẫn vững và tôi làm được cái gì tôi vẫn làm.
Nhà văn Lê Thị Nhị cũng cho biết thêm:
Cái điều ưu tư của thế hệ tị nạn thứ nhất đó, chỉ là vấn đề gìn giữ văn hóa cho các thế hệ trẻ ở hải ngoại. Và như vậy càng thấy rằng mình còn ít thời gian, mình càng cần phải làm nhiều hơn nữa để có một cái trung tâm sinh hoạt cho nó vào cái nếp đi. Thì các em trẻ, từ đó các em sẽ tiếp tục những cái công việc mình đang làm.
Trong suốt hàng chục năm qua, phong trào văn nghệ và gìn giữ văn hóa truyền thống Việt Nam ở khu vực thủ đô nước Mỹ đã thu hút khá nhiều các bạn trẻ gốc Việt thuộc các thế hệ khác nhau tham gia, xuất phát từ lòng yêu mến văn hóa Việt. Đây chính là nền tảng quan trọng để hình thành một trung tâm văn hóa lâu dài cho các sinh hoạt của cộng đồng gốc Việt sinh sống trong vùng. Theo dự kiến, một trung tâm văn hóa dành riêng cho cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ sẽ ra đời trong năm nay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.